đời một nụ hoa tình thương.
Giảng sinh, ban trị sự các tỉnh thành miền Đông, miền Tây và chư tăng ni giảng sinh tốt nghiệp khóa bí thủ, khóa thiện hoa và khóa đào tạo trung cấp giảng sư của Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Buổi lễ khai giảng khóa bồi dưỡng giảng sư của Ban Hợp pháp Trung ương sẽ được tiến hành làm việc theo chương trình như sau: 1. Niệm Phật cầu gia vị. 2. Tuyên bố lý do thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự. 3. Lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng trưởng Ban Hợp pháp Trung ương. 4. Thông qua danh sách và ban giảng huấn, lịch giảng. 5. Đạo từ của Hòa thượng chứng minh. 6. Cảm tạ của ban tổ chức. 7. Hồi hướng khai mạc. Đến chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức chúng con được cung đón Hòa thượng Thích Thiện Thông, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và ban tổ chức chúng con cũng được hân hoan cung đón Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội. Và ban tổ chức chúng con cũng trân trọng cung đón Hòa thượng Thích Trí Quảng, trưởng Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức. Và ban tổ chức trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Thiện Nhân, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn mùng 2 Trung ương Giáo hội, Phó Ban Hợp pháp Trung ương, Phó Ban tổ chức. Thượng tọa Thích Giác Toàn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hợp pháp Trung ương. Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hợp pháp Trung ương. Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội. Thượng tọa Thích Chân Thanh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội, Phó Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Huệ Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội. Thượng tọa Thích Thanh Hùng, Ủy viên Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Minh Nghĩa, Ủy viên Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Đạt Đạo, Ủy viên Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Nguyên Thiện, Ủy viên Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Minh Hiền, Ủy viên Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Đại Đức Thích Tăng Định, Ủy viên Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và về tham dự khóa bồi dưỡng hoằng pháp ngắn ngày của Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn có chư tôn đức tăng ni các tỉnh thành như tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Bến Tre, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Bình Phước, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Long An, tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Lâm Đồng. Như vậy là chúng ta có 20 đơn vị tỉnh thành về tham dự buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý đơn vị. Và bồi dưỡng hoằng pháp ngắn ngày hôm nay còn có chư tăng ni giảng sư giảng sinh của khóa thiện hoa, khóa thí thủ và khóa đào tạo trung cấp giảng sư của Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức và toàn thể quý đơn vị. Để bắt đầu cho buổi lễ sáng hôm nay là lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng trưởng Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức, chúng con trân trọng cung thỉnh Hòa thượng Thích Trí Quảng, trưởng Ban Hợp pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc.
Hòa thượng chứng minh, Hòa thượng Phó Chủ tịch, kính thưa chư tôn Hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, xin thưa toàn thể đại chúng. Đức Phật dạy chúng ta hãy đi truyền bá chánh pháp, làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Với truyền thống đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đã thành lập Ban Hoằng pháp Trung ương kể từ ngày chính hệ phái Phật giáo thống nhất, và từ đó đến nay đại gia đình Hoằng pháp của chúng ta từng bước đã phát triển từ trung ương tới địa phương. Và cũng theo cái yêu cầu thống nhất chủ trương, đường lối và giảng dạy, cho nên hàng năm Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức những lần họp mặt nhằm trao đổi kinh nghiệm và kiến thức Phật học cho nhau, để đi đúng cái đường lối chủ trương của giáo hội. Và hôm nay, lại một lần nữa, trước mùa an cư, Ban Hoàng Thập Phương đã mời tất cả quý vị giảng sư ở trong các tỉnh thành ở phía Nam về đây để lắng nghe những kinh nghiệm của các vị pháp sư đàn anh, rồi từ đó chúng ta rút những kinh nghiệm và về giảng dạy ở địa phương mà chúng ta đảm trách. Làm được như vậy thì tin tưởng cái đường lối chủ trương của giáo hội, công tác hoằng pháp của chúng ta được xuyên suốt từ ở trung ương đến địa phương và thực hiện được lời dạy của Đức Phật là lợi ích cho chư thiên và loài người. Dưới sự chứng minh của chư tôn hòa thượng, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự và dưới sự tham dự nhiệt tình của ban hoằng pháp các tỉnh thành phía Nam, tôi tin tưởng là khóa học chúng ta được thành công tốt đẹp và xin tuyên bố khai mạc khóa học bồi dưỡng giảng sư Phật lịch 2545. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tiếp theo chương trình là thông qua danh sách ban giảng huấn và lịch diễn giảng, thay mặt ban tổ chức chúng con trân trọng cung thỉnh thượng tọa Thích Thiện Nhân, Phó Tổng Thư ký Kim Chánh Hồng Hai Trung ương Giáo hội, Phó Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Thường trực Ban tổ chức thông qua danh sách.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Thiện Phong, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa thượng Thích Thiện Khóa, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa Hòa thượng Thích Chí Quảng, trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm trưởng ban tổ chức Phó Hội trưởng Hoằng pháp Thánh Hải. Kính bạch chư tôn đức trong ban Hoằng pháp Trung ương và ban Thư ký Hội đồng trị sự cũng như văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa toàn thể chư đại đức tăng ni và giảng sư các tỉnh thành hội Phật giáo miền Đông, miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị giảng sư đã tốt nghiệp khóa giảng sư pháp chính phủ. Kính thưa quý vị giảng sinh đã trúng tuyển trong kỳ thi viết và kỳ thi nói vừa qua, giảng sư trung cấp cho ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Kính bạch chư tôn đức, thay vì thông qua danh sách và chương trình giảng dạy thì chúng tôi xin đọc báo cáo về quá trình tổ chức và báo bồi dưỡng Hoằng pháp tháng ngày tương đối đầy đủ. Báo cáo tiến trình tổ chức khóa bồi dưỡng Hoằng pháp tháng ngày của các tỉnh thành hội Phật giáo miền Đông, miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 5 năm 2001, tức từ 24 đến 29 tháng 4 âm lịch 1 La Mã, và mục đích phát khởi thực hiện và triển khai nghị quyết hội nghị kỳ tư khóa tư về công tác hoằng pháp của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như chương trình hoạt động năm 2001 của ban hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp theo sự thành công tốt đẹp của khóa bồi dưỡng hoằng pháp tháng ngày dành cho các tỉnh thành hội Phật giáo miền Trung và Tây Nguyên tại thành phố Đà Nẵng để nâng cao trình độ nhận thức và khả năng chuyên môn về mặt hoằng pháp, đồng thời chuẩn bị công tác thuyết giảng tại các trường hạ tỉnh thành hội Phật giáo phía Nam và triển khai các văn kiện liên quan hội nghị kỳ tư khóa tư nhân mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2545 ngày 24 tháng 4 năm 2001. Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi thông báo số 111 đến các ban trị sự tỉnh thành hội Phật giáo miền Đông, miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức khóa bồi dưỡng ngắn ngày trong thời gian một tuần lễ tại văn phòng 2 huyện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thời gian 7 ngày từ mùng 6, 16 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5, tức ngày 24, 29 tháng 4 âm lịch, địa điểm văn phòng 2 Trung ương Giáo hội huyện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Về thành phần tham dự gồm có thành viên ban hoằng pháp các tỉnh thành hội Phật giáo miền Bắc, miền Tây. Đã tốt nghiệp khóa đào tạo thiện hoa và trí thủ cũng như các vị giảng sinh đã trúng tuyển kỳ thi viết và thi nói trong thời gian vừa qua. Đồng thời ngày 11 tháng 5 năm 2001, văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn thư 120 báo trình ban công giáo của chính phủ và các cơ quan chức Minh gồm có Hòa thượng Thích Từ Nhân, Hòa thượng Thích Thiện Pháp và Hòa thượng Thích Giác Phúc. Thì ban tổ chức trưởng ban và thực chí quản các vị phó ban thượng tọa Thích Thiện Nhân, thượng tọa Thích Thiện Pháp, thượng tọa Thích Giác Toàn, thượng tọa Thích Thiện Tâm, thượng tọa Thích Chân Thanh, thượng tọa Thích Huệ Trí và các vị quỷ viên thượng tọa Thanh Hùng, thượng tọa Đạt Đạo, thượng tọa Minh Nghĩa, thượng tọa Minh Hiền, thượng tọa Minh Thiện và được thanh định. Ban thư ký gồm thượng tọa Thích Thiện Bảo, đại đức Tấn Đạt, đại đức Đạt Đức và thủ quỹ y sư Thích Nữ Như Hoa. Về các tiểu ban gồm tiểu ban Sứ Ngôn, đại đức Tấn Đạt, đại đức Giác Liêm, đại đức Phước Nguyên, tiểu ban vận động tài chính và tự như niệm, tòa chuyển nhân, tòa chuyển pháp và các tòa và thanh hồn, đại đức Tấn Đạt, đại đức Như Ngọc và đại sư Thích Nữ Như Hoa. Tiểu ban căn ký âm thanh và ánh sáng, đại đức Giác Liêm, đại đức Phước Nguyên, đại đức Trí Thọ, đại đức Tịnh Tâm, tiểu ban thiền viện Vạn Đức và chư ni chùa Bồ Đà. Tiểu ban tinh ấn và thực hiện kỷ yếu, đại đức Tấn Đạt, đại đức Đạt Đức, đại đức Giác Liêm, đại đức Tâm Chân, đại đức Phước Triều và sư cô Thích Nữ Hòa Tiên. Tiểu ban phục vụ cả nước và giải lao Phật tử đạo tràng Pháp Hoa thuộc ban Bồ Tát Trung ương. Tiểu ban trật tự Phật tử thiền viện Vạn Đức gồm đạo hữu Đán, đạo hữu Tử và đạo hữu Thiện. Ba la mã ban giảng quấn gồm Hòa thượng Thích Chí Quảng, Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Từ Thông, thượng tọa Thích Thiện Nhân, thượng tọa Thích Thiện Tâm, thượng tọa Thích Giác Toàn, thượng tọa Thích Chân Thanh, thượng tọa Thích Thiện Trí, thượng tọa Thích Nguyên Ngôn và thượng tọa Thích Minh Tông. Và được giảng bắt đầu sáng hôm nay tức là thứ tư và liên tiếp trong thời gian một tuần. Sáng hôm nay khai giảng xong và tổ chức chính quản sẽ giảng với chủ đề kinh nghiệm về hoằng pháp và buổi chiều và tổ chức điểm pháp những bí quyết về hoằng pháp và tổ chức điểm tâm những đặc điểm về giới lý năm tâm. Thứ năm buổi sáng chúng ta sẽ tinh thông hoằng pháp và giới luật, tổ chức các giác toàn của các môn sinh hoạt giáo hội. Buổi chiều chúng ta sẽ thiện trí những đặc điểm giáo lý đại thừa, nhân những phương thức thuyết pháp. Thứ năm thứ sáu buổi sáng tòa thích thiện tâm những đặc điểm giáo lý năm tông, thượng tòa thích thiện trí những đặc điểm giáo lý đại thừa. Buổi chiều hòa thượng thích thích nghiệp hoằng pháp và thiền học, thượng tòa thích thiện toàn tâm đức của vị giảng sư. Thứ bảy buổi sáng thượng tòa thích chân thanh phương pháp diễn giảng, thượng tòa thích thiện nhân những phương thức thuyết pháp. Buổi chiều tòa thích chân thanh phương pháp diễn giảng và thích nguyên ngôn những vấn đề Phật học. Thứ nhật buổi sáng hòa thượng thích thanh từ hoằng pháp và thiền học, thượng tọa thích nguyên ngôn những vấn đề Phật học. Buổi chiều tọa thích minh thông hoằng pháp và giới luật. Thứ hai buổi sáng hòa thượng thích từ thông công tác triển khai các lý đại thừa chọn buổi và sau đó buổi chiều là lễ bế giảng. Về các đơn vị đăng ký gồm có hai ngôi đơn vị tỉnh thành hội Phật giáo với số lượng tăng ni tham dự như sau: thành phố Hồ Chí Minh 16, Ninh Thuận 5, Bến Tre 11, Bạc Liêu 15, Tiền Giang 19, Khánh Hòa 11, Bình Phước 5, Bà Rịa Vũng Tàu 11, Cần Thơ 8, Bạc Liêu 4, Kiên Giang 9, Sóc Trăng 9, Long An 15, An Giang 3, Đồng Nai 23, Đắk Lắk 10, Đồng Tháp 23, Trà Vinh 2, Tây Ninh 2, Vĩnh Long 12, Lâm Đồng 8 và các tăng ni giảng sư đã tốt nghiệp khóa Thiện Hoa và Thí Thủ 59 vị, tổng cộng là 264 và khoảng trên 50 tăng ni giảng sinh đã tuấn tiện về thi thuyết vừa qua. Về cư trú và ẩm thực, vì ban Bồ Tát Trung ương chưa có cư xá vãng lai cho tăng ni giảng sinh các tỉnh nên tạm trú tại văn phòng 2 cũng như thiền và một số tự viện trong toàn thành phố được văn phòng Trung ương dẫn sự các cơ quan và các vị chủ trì giúp đỡ trong thời gian các tăng ni giảng sinh tạm trú tại các tự viện trong toàn thành phố. Kết luận, sau thời gian gần một tháng chuẩn bị, hôm nay công việc tổ chức đã hoàn tất được sự chấp thuận của ban thường trực hội đồng trị sự cũng như các cơ quan chức năng lãnh đạo Trung ương và thành trong không khí trang nghiêm thanh tịnh hòa hợp và thấm tình đạo pháp. Ban tổ chức vô cùng thân quan phun tiếp chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni, quý giảng sư các tỉnh thành hội Phật giáo miền Đông miền Tây thành phố Hồ Chí Minh và quý vị đại diện cho các ban hoằng pháp của các tỉnh thành tham dự. Thay mặt ban tổ chức xin thân quan chào đón quý vị và kính chúc pháp hội của hoằng pháp tháng ngày cho ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức được thành tựu trên mạng được tin bắn bồ tát ma thanh tán.
Trước khi Hòa Thượng chứng minh ban đạo từ, xin trân trọng kính mời toàn thể thiền đường đại chúng, chúng ta đứng lên để lắng nghe đạo từ của Hòa Thượng chứng minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bát đại chứng minh. Xin cảm ơn tất cả chư tôn đức tăng ni giảng sư. Xin quý vị quan hệ ngồi và kẻ mong đông. Kính thưa
quý vị. Thật ra từ giữa thế kỷ 20 thì Phật giáo chúng ta đi vào nề nếp tổ chức, từ Tổng hội Phật giáo Việt Nam cho đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cho đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ. Thì thời nào cao lúc nào tầm hết đó là cái việc trọng đại của giáo hội. Từ 1951 khi Tổng hội Phật giáo ra đời thì được tổ chức khắp ba miền do Giáo hội Thanh Già lãnh đạo và cư sĩ Giáo hội Phật Thọ lãnh đạo. Thì lúc bây giờ chúng tôi còn nhớ Hòa Thượng Thiện Quang đã làm chủ mặt bọn Pháp để suốt từ năm 52 cho tới năm 1953. Hòa Thượng nói sự thiết tha về việc bọn Pháp. Chúng tôi có tham dự nhiều quá. Lúc bây giờ thì rất là ít, một khóa thì có dạng từ 60 tới 30. Nhưng mà phải nói là đào tạo hết sức là căn bản, từ cái tư tưởng, từ cái giáo lý cơ bản. Nhất là trước khi học, sau khi học, đọc những cái lời phát nguyện để mà trọn đời hiến thân cho đạo Phật, và tất cả đều đọc lên hết sức là chân thành, hết sức là tha thiết. Tôi nghĩ rằng cái đó là một cái tư tưởng nó truyền đạt và nó thấm sâu vào trong máu, trong thịt của những vị giảng sư. Rồi cho đến năm 1963 tranh đấu, rồi bình đẳng tôn giáo, kết quả khi thành lập Giáo hội và các Việt Nam thống nhất trong một năm đầu 64, thì coi như cái thành tựu đó được thế giới quan nhân, thì các cái vị lãnh đạo trở thành kiêu binh, coi như là mình là duy nhất để là lãnh đạo Phật giáo Việt Nam đi đến thành công lật đổ chế độ, rồi được các đài báo ở nước ngoài quan tâm. Rồi còn các anh em mà trẻ mà có tham gia hoặc là không tham gia thì cũng trở thành kiêu binh, coi là mình hơn hết Phật giáo mình là toàn nghĩa toàn đức hơn tất cả các tôn giáo khác ở Việt Nam. Do vậy mà hơi lẫn trong cái việc hoàn pháp khó chăng thì quý vị nhớ là năm 64 vừa xây dựng cái địa Nam Quốc Tự, một cái bãi đất trống như vậy thì thay phiên nhau giảng, và được Tâm Châu và được Quyền Quang rồi thầy Hậu Giác, thầy Giác Đức Chân Nhân ở lên giảng, toàn là nói thời sự thế sự chứ không có đề cập chuyên sâu vào Phật giáo. Tôi còn nghĩ nhớ lúc đó thì Hòa Thượng Thiện Quang cũng vẫn còn nghĩ cái trách nhiệm còn khác, nhưng mà chuyển sang qua Hòa Thượng Thiện Thủ là trợ ban của Hòa Thượng và còn trách nhiệm, thì Hòa Thượng Thiện Quang tổ chức một cái khóa dạng giáo lý cơ bản ở tại Việt Nam Quốc Tự, và mỗi một đêm như vậy thu hút ra chừng 500-300 người. Lúc bây giờ tôi cũng khách chánh rồi tới thầy Nguyễn Ngôn, sao cũng mời thêm thầy Kinh Tiền, một số người khác. Thì muốn nói như vậy là Phật giáo của chúng ta nó được tồn tại, nó được đi sâu vào lòng dân tộc, tín đồ cũng cho tình quảng pháp mà là. Nếu chúng ta lơi lỏng trong cái quảng pháp thì chắc chắn là tăng tín đồ của chúng ta, cái chiều sâu giáo lý chúng ta không có từ cuối đại hội 3 đến cái đại hội 4 thì ban hoàn pháp trung ương giáo hội theo nghị quyết của trung ương nhiều kỳ có cái hướng, có cái kế hoạch lâu dài, vừa đào tạo vừa bồi dưỡng để cho một số giáo sư và một số giảng sư, các giảng sinh phải có điều kiện tham dự. Và chẳng những tổ chức ở các tỉnh phía Nam mà ở miền Trung, ở miền Bắc, chúng tôi được thân hạnh là mỗi một khóa như vậy cũng đều được chúng ta còn phát mời tham dự. Thì dân miền Trung đã tổ chức được 2 lần, miền Bắc tổ chức 2 lần, ở miền Nam chúng ta tổ chức được nhiều lần. Thì cái khóa này nghĩa là nhằm bồi dưỡng cho quý vị giảng sư tiếp có một kiến thức, nhất là quý vị ở đây phần nhiều là lãnh đạo các tỉnh thành hội, cho nên cái việc tổ chức an cư thì mỗi tỉnh thành hội đều có, nên để bồi dưỡng quý vị có một cái kiến thức để truyền cao lại cho một số tăng ni ở tại địa phương có việc đạo an cư kiếp này trong mùa Phật 2545 này. Thì chúng tôi xin thành lời cảm ơn Hòa Thượng Thượng Tâm Bồ Tát và Tâm Bồ Tát hết sức quan tâm với cái tiền đồ Phật giáo và tổ chức những cái khóa bồi dưỡng giảng sư như thế này. Tự tin rằng chẳng những là nhân gian đều quan hỷ mà chư thiên đều quan hỷ, mà chư Bồ Tát cũng quan hỷ tán thán trong việc làm hết sức quý quá này. Chúng tôi xin kính chúc các Bồ Tát được sức khỏe đầy đủ, và kính chúc cho tôn đức tăng ni giảng sư được thanh tâm thường an lạc và mọi công tác Phật sự được chân thành. Nam mô Thượng Thượng Tánh Bồ Tát.
Lời cảm tạ của ban tổ chức, chúng con trân trọng cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chân Thanh, quý vị hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban phòng 2 Trung ương Giáo hội, phó ban
thành viên hội đồng chứng minh, kính mời Hòa Thượng Thích Hiển Pháp, phó phật thư ký, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự, kính mời Hòa Thượng Thích Kiến Hoàng, trưởng ban hoàng pháp Trung ương, kiêm trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, kiêm trưởng ban tổ chức khóa bồi dưỡng ngắn ngày của ban hoàng pháp. Kính bạch chư tôn thượng tọa trong ban hoằng pháp trung ương cũng như toàn thể chư đại đức tăng ni, tất cả các khóa sinh giảng sư giảng sinh và khóa trung cấp, kính thưa quý vị, năm Tân Thị và năm 2001 ban hoằng pháp trung ương đã làm được nhiều việc. Việc thứ nhất là khóa bồi dưỡng ngắn ngày tại các tỉnh miền Trung. Sau đó là tổ chức thi nói cho tất cả các vị giảng sư của lớp trung cấp suốt hơn một tuần lễ. Rồi đến hôm nay, nhờ nhường 2 tháng 4 mà cái khóa bồi dưỡng ngắn ngày có sự hiện diện quý vị hôm nay. Và sự tổ chức rất là chặt vật, rất là ngắn ngày, tức là những ngày thi bồi dưỡng, thi cho tất cả các vị giảng sinh ngắn ngày, thì Hòa Thượng trưởng ban Hoằng pháp mới chỉ đạo là tổ chức cho cái khóa ngắn ngày. Trong thời gian ngắn đó, cái sức của quý Hòa Thượng trong ban Hoằng pháp trung ương như quý Hòa Thượng trong hội đồng trị sự tuổi già sức yếu, và từ đây ra Đà Nẵng ở khoảng một tuần vừa tham dự lễ vừa giảng dạy, sau đó suốt một tuần lễ để dự cái dịp thi nói của tất cả các vị giảng sinh, quý Hòa Thượng cũng có đầy đủ và các vị thành viên trong ban hoằng pháp cũng có mặt tại chỗ. Và hôm nay ngài khai giảng ngắn ngài, quý hòa thượng trên lầu hòa thượng, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký đã từng ra Đà Nẵng vừa tham dự vừa giảng dạy. Và những ngài ở tại Thiền viện Quảng Đức, hòa thượng cũng có mặt, hòa thượng trưởng ban hoằng pháp cũng luôn luôn có mặt và giảng dạy cho tất cả. Và dưới sự thành công của ngày hôm nay là sự nhiệt tâm của ban phòng hai trung ương giáo hội, của ban phòng pháp trung ương và quý vị thành viên trong ban phòng pháp đã vì văn pháp đi gia dụng lợi sanh di sự nghiệp. Đúng là sự nghiệp văn pháp, chỉ có chánh pháp mới đem lợi lạc cho chúng sanh, chỉ có chánh pháp mới làm cho con người được an lạc mà thôi. Do đó quý hòa thượng, quý thượng tòa và tất cả 350 vị giảng sư, giảng sinh cũng như các học viên của lớp trung cấp cũng ghi sự việc đó mà không để đường xa xa xôi đến đây để tham dự buổi học cái khóa ngắn ngày này. Thay mặt ban hoằng pháp trung ương, thay mặt ban tổ chức, trước hết và trên hết xin lên đầu bái tạ chư tôn hòa thượng trong ban chứng minh cũng như tất cả quý vị thành viên trong ban hoằng pháp được pháp thể sinh an chúng sanh dị độ. Và chúc cho toàn thể các vị học viên thân tâm thường an lạc, tinh tấn tu học để đem cái chánh pháp nhằm lợi lạc chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cuối cùng là hồi hướng bế mạc, chúng con cung thỉnh chư tôn đức chứng minh cũng như toàn thể quý vị đứng lên để hồi hướng. Hồi
nói chung là 20 năm lãnh đạo nói riêng
với những cái tôi được đạt được và áp dụng được trong cuộc sống của mình, thì tôi muốn trao đổi với tất cả tăng ni của chúng ta ở cái thế này kế tiếp, để rồi quý thầy quý cô làm được nhiều điều tốt hơn lớp người đi trước đã làm. Đó là điều mong ước của tôi đối với thì bây giờ chúng ta có một cái suy nghĩ cái việc chính của người xuất gia là hoằng pháp. Cái việc chính của chúng ta đây là hoằng pháp, thì Đức Phật đã xác định như vậy, và các vị tổ sư cũng xác định chúng ta là bằng hoằng pháp là chính. Cho nên đây gọi là hoằng pháp đi gia dụ, là cái nghĩa đó. Đó là cái chuyện chính của chúng ta. Nhưng mà hoằng pháp đó bằng cách nào để đúng với cái nghĩa mà Đức Phật mong muốn, còn nếu hay mà sai đó, chúng ta phải lãnh thọ cái quả báo cũng không lường được. Tôi nhớ Hòa Thượng Phó Chủ tịch khi đạo từ Ngài có nhắc lại là Ngài đã tham gia vào các hoằng pháp đến nay nó cũng vào khoảng nửa thế kỷ, tức là bắt đầu hậu bán thế kỷ thứ 20 thì Ngài đã tham gia rồi. Cái thời đó là cái thời mà của Hòa Thượng Tiền Hoa tham dự các hoằng pháp. Thời đó thì tôi là trị giả cho Hòa Thượng, Hòa Thượng Pháp đó là Pháp Sinh cũng như quý thầy cảm nhận. Thì Hòa Thượng Hiển Pháp có nói cái thời đó Hòa Thượng Hiển Hoa mở được một cái khóa đào tạo giảng sư là chỉ từ 30 đến 60, là nhiều nhất là 30 này đó. Thì ở trong lúc đó rồi chừng vài chục thầy và mười mấy vị sư, và cái lớp đó nó vào khoảng độ 30 người đầu tiên đó của khóa một đó, thì họ đều làm nên sự việc đó. Qua khóa thứ hai đó, thì đông hơn, được vào khoảng độ 60, và từ thứ ba thì mở được hai khóa đào tạo giảng sư. Nhưng mà trong cái khóa thứ hai đó, thì đông gấp đôi khóa thứ nhất, nhưng mà những người làm được việc đó, ở trong khóa thứ hai đó, thì lại chúng ta thấy ít hơn là cái số người mà học khóa một. Ở đây chúng ta cũng có cái pháp Thiện Hoa khóa 1 và pháp Thí Phủ khóa 2. Kinh nghiệm tôi lãnh đạo tôi cũng nhìn thấy hình như vậy. Cái khóa Thiện Hoa thì ít hơn, và lúc đó chúng ta đào tạo là nghĩ rằng những người này chưa có tốt nghiệp cơ bản phổ thông, nhưng mà lại ra làm việc thì tôi cũng thấy hiệu quả. Còn pháp Thí Phủ thì tương đối là có căn bản giáo dục, tức là tốt nghiệp cơ bản phổ thông, tức là trung cấp phổ thông chưa vô đào tạo, nhưng mà ra làm việc thì hiệu quả thấy không bằng phổ thông. Cho nên từ chỗ đó chúng ta rút ra những kinh nghiệm. Tại sao vậy? Tại sao mà nó có cái hiện tượng lạ, tức là đào tạo kỹ mà lại không hiệu quả, còn trong lúc đó đào tạo sơ sài mà lại làm được việc? Chỗ này chúng ta mới nghĩ xa một chút nữa. Tôi gọi là chất lượng đào tạo. Đây là cái chất lượng đào tạo. Như vậy đó là cái chất lượng đào tạo của cái khóa 1 nó cao hơn cái khóa 2. Khóa 2 đã được đào tạo kỹ hơn nhưng mà chất lượng không bằng khóa 1. Cho nên từ cái chỗ mà chất lượng đào tạo đó có thua có kém chỗ này, thì nghĩ xa thêm chút nữa, thì chất lượng đào tạo này là do người đào tạo kém hay là do người học kém? Tôi nghĩ là cái khóa 2 đã đào tạo kỹ hơn, nhưng mà chất lượng kém đó
là do những người tiếp thu kém. Những người tiếp thu này kém cho nên không thể lãnh hội được cao hơn. Thì như vậy đó, thì chất lượng này đó, chất lượng đào tạo đó thì không kém, nhưng mà cái phẩm chất đó, của các vị giảng sinh thời bây giờ nó kém, cái năng lực đó, tiếp thu kém, như vậy cho nên không làm kết quả. Tại vì cái khóa một là những cái nhân tố này, tôi coi như là những nhân tố tích cực và những nhân tố tốt sanh ra trong hoàn cảnh không tốt. Nên những cái nhân tố tốt là phần nhiều là sanh ra trong cái hoàn cảnh không tốt. Hoàn cảnh không tốt nhưng mà tạo ra được tốt. Điểm này tôi nhớ đó là năm 1975 giải phóng đó, thì những người mà tu theo thờ Bù đó, người ta rút lui đó. Mà từ 75 đó, mà cho tới 85 đó, cái thập niên này đó, những người nào mà xuất gia học đạo đó, thì tôi nghĩ là những người này có tâm huyết đối với đạo. Cái chất lượng là tại vì lúc đó đi tu đó, thì trường hợp không có quyền lợi gì hết. Mà đi tu thì khó khăn và nguy hiểm. Một cái người thường từ địa điểm này sang địa điểm khác không có vấn đề. Tạm trú, tạm vắng, nhập hộ khẩu tương đối dễ. Nhưng mà là một tu sĩ của chúng ta thì tạm trú, tạm vắng rất phức tạp. Và nhập hộ khẩu là càng khó hơn nữa. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta phải vượt qua không biết bao nhiêu gian lao và thử thách, mà nhờ vượt qua được á thì lúc bây giờ những người đó là những người có ý chí, những người có, và những người có ý chí phấn đấu đi lên á thì lúc bây giờ ta mới chấp cố cho họ đứng dậy được. Cho nên cái khóa một không dạy kỹ lưỡng, không đào tạo cẩn thận, nhưng mà hầu hết đã làm việc được. Là những người này là họ có ý chí và quyết định cái cuộc đời tu hành của mình, dù khó dù khổ, thậm chí là chết đi nữa cũng thành. Cái chỗ này người ta gọi là gian nan tử sức. Trên cái bước đường tu của chúng ta đã có gian nan thì chúng ta mới có thành công, mà gian nan nhiều thì thành công lớn, mà gian nan ít thì thành công nhỏ. Không có gian nan thì cái trường hợp nó trở thành ra vô dụng. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái này bước đường tu và học của chúng ta đòi hỏi ý chí của con người, ý chí của chúng ta đó là cái gì. Cho nên trong lúc mà khó khăn như vậy, họ đã chấp nhận cái chuyện tu rồi, đã chấp nhận chuyện tu rồi, thì cái trường hợp này từ chỗ đó ta giúp cho họ tu, họ lên được. Còn cái hoàn cảnh dễ và tốt đó, thì cái trường hợp này dễ biến trở thành là sâu. Và từ cái kinh nghiệm khóa 1, khóa 2, tức là khóa Thí Thủ và khóa Thường Quan, và trước đó nữa đó, là khóa mà trụ trì của Hòa Thượng Thiền Hoa và khóa Như Lai Sứ Giả của Hòa Thượng Thiền Hoa, rút kinh nghiệm cho tôi thấy được cái điểm từ cái chỗ khó khăn chúng ta đã tìm được những người bạn tốt. Và trước đó nữa, trong thời kỳ chân thân Phật giáo, chúng ta thấy sao? Tôi nhìn kỹ và thấy xa thêm chút nữa, các cái vị tổ mà ở trong miền Nam chúng ta đây nổi tiếng, như trường hợp là tổ Huệ Đăng ở Thiên Thành và tổ Chí Thiền ở Phi Lai, đây là hai vị tổ mà của miền Nam chúng ta. Hai vị này sự thật thì không phải là xuất thân từ người tu, không phải là đi tu từ nhỏ và không phải đi tu vì quyền lợi, chuyện này không có đâu. Nhưng mà hai hòa thượng này là hai chí sĩ yêu nước, hai vị này là cách mạng,
tham gia vào thiên địa hội để chống pháp, nhưng mà thất bại, cho nên từ miền Trung phải chạy vào miền Nam. Ta nên chạy vào miền Nam thì ở trong đó ngày thứ hai thì được tổ Thái Hội khai ngộ, được tổ Thái Hội khai ngộ, tức là tổ Thái Hội khai ngộ, thì bây giờ đó, chuyển thiên hướng mà cứu nước cứu dân theo con đường cách mạng, trở thành ra cứu nước cứu dân theo con đường tu hành. Cái chỗ này chính cái ngộ đạo của ta là gì? Ta đang cứu bằng con đường kháng chiến, bằng cái con đường mà chết chóc đó, nó khác bằng con đường tu hành, đổi chỗ từ một nhà cách mạng trở thành một nhà tu hành. Đó là quả thực thiên pháp tổ thiên thành. Quả thượng cái thiền á, thì bây giờ á vào giác viên á là gặp quả thượng nó Kim Hoàng Âm, thế là bị tổ. Ta đang ngài Minh Kim Hoàng Âm và bên cạnh ngài Minh Kim Hoàng Âm á thì có tổ Đại Lưu. Đây là những cái chân tu và những người Phật tộc cho nó mở ra cho ngài có tâm nhìn khác. Thì mở tâm nhìn khác là sao? Tức là cứu nước cứu dân bằng những con đường cách mạng á thì đã thất bại rồi, cho nên bây giờ mới chạy trốn vô chùa đây. Bây giờ nó chuyển lại cái cứu nước cứu dân á theo con đường tu hành, cho nên hai vị này á, tôi coi như là hai vị tổ mà ở trong cái thời kỳ và chấn hưng Phật giáo, tức là thấy được cái mới, tìm được lối thoát, mở ra cái cửa mà cho tăng ni và Phật tử chúng ta nhìn thấy cái cuộc sống tu hành chúng ta là có ý nghĩa. Chứ mà không đó thì ta nghĩ rằng chỉ có cái con đường kháng chiến chống pháp cứu nước đó, thì đó mới là cái con đường cách mạng. Còn là ngược trở lại con đường tu hành chúng ta đây đấy, là yếm thế, là tiêu cực. Đó là cái thành ra cho chúng ta nhìn thấy cái con đường của chúng ta đi đó, đó cũng là con đường cứu nước và cứu dân. Đó là cái thế, con đường cứu nước và cứu dân của người tu hành nó khác với con đường cứu nước cứu dân của nhà cách mạng. Tên một bên là cách mạng mà về vật chất, một bên là cách mạng về tâm linh. Thế chúng ta thấy, nhưng mà cái cách mạng vật chất đó, thì chúng ta thấy nó giới hạn trong một giai đoạn nào đó, trong một giai đoạn nào đó. Nhưng mà cái cách mạng về tâm linh đó, thì ta nhìn kỹ, đặc biệt nhất là Phật giáo chúng ta. Từ khi Đức Phật Thích Ca tìm ra, thế nên Đức Phật Thích Ca tìm ra cái con đường giải thoát này nhé, kéo dài cho tới ngày hôm nay. Bao nhiêu người đi theo cái con đường của Đức Phật và đã đạt được giải thoát cho mình và cứu độ những người khác, cái chuyện này không phải được. Thì ta mới nhìn, ta thấy con đường cách mạng tâm linh của chúng ta đây rất là quan trọng. Cho nên đó, chúng ta dấn thân và nhiệt tình hơn khi chúng ta đi theo con đường cách mạng vật chất. Cho nên đi theo con đường cách mạng vật chất thì tức là tranh đấu và đòi cái quyền lợi vật chất cho tất cả những người mà bị người khác cướp đi. Thế chúng ta thấy. Nhưng mà con đường cách mạng tâm linh của chúng ta ấy, nhìn sâu hơn và xa hơn, nó không phải là chỉ thấy cái cách mạng. Cho nên con đường cách mạng vật chất chúng ta thấy cái người này ý mạnh đang giết người yếu, cái người này ý giàu khống chế người nghèo, cái người này ý khôn thì trường hợp qua mặt người dạy, cái này là ở cái đường cực. Ta nên nhìn thấy cái bất công của xã hội này đó, chúng ta tham gia vào, dấn thân vào để ta làm, tức là lấy mạnh để đối phó với mạnh. Nhưng mà bây giờ đó, cái con đường cách mạng tâm linh của chúng ta được Đức Phật tìm ra đấy, đương nhiên là
Phật. Nhưng mà Đức Phật có nói là nhìn thấy chúng sanh ở trong luân hồi sanh tử, cái khổ đau đó, cái điều này là chúng ta phải tôi nhìn thấy, cho nên cũng giải phóng đấy nè, giải phóng cái khổ đau, giải phóng cái sanh tử luân hồi của tất cả các loài hữu tình. Cái nhìn của Đức Phật, chứ còn cái cơm ăn áo mặc nhà ở cái chuyện này cái chuyện nhỏ. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa bảo là cho nó ăn no đi cho tới 80 tuổi đó, rồi nó cũng chết thì chết thì bao nhiêu là lại tái sanh trở lại khổ sở hơn cái chuyện này. Chuyện này là điểm chính. Và cho nó ăn suốt cả cuộc đời đó không bằng dạy cho nó một bài kệ, một câu kinh, một ý niệm tốt. Cho nên một ý niệm tốt, một câu kinh, một bài kệ, cái này giúp cho nó ra khỏi sanh tử luân hồi, giúp cho nó thăng hoa đời sống tâm linh của nó, thì cái này quý hơn là cho nó ăn hết suốt đời. Thế là chính. Cho nên tôi nên kinh nghiệm tôi thấy nó có những cái người mà tôi đã cưu mang và đã giúp đỡ, thì tôi nghĩ này, mình giúp đỡ nó, mình cưu mang nó thì nhất định nó phải lên thôi. Nhưng mà trong lúc tôi nhìn kỹ lại đó, giúp đỡ vật chất cho nó đó, thì nó tăng trưởng lòng tham lam. Mà giúp vật chất tăng trưởng lòng tham lam đó, thì tôi nhìn cái này đó, tôi thấy cái cuộc sống nó lại càng bị xuống hơn. Cái này mà đó là thế gian. Thành ra đôi khi chúng ta thương người mà quá đáng, ta hại người. Cái lòng từ bi của chúng ta bắt chước theo Phật đó, cái này tôi đã bắt chước có nghĩa là sai. Bây giờ ta nuôi nó, ta giúp nó, ta tôn trọng nó, để rồi nó trở thành con người tham lam, trở thành con người ích kỷ, trở thành những con người mãn hại đó, thì như vậy cuộc đời nó sẽ đi xuống, dầu xuất gia hay tại gia, nguy hiểm cho bản thân. Nhưng mà ngược trở lại, tôi cũng nhìn thấy có những người tôi không giúp đỡ, không giúp đỡ họ nào. Nhưng mà từ cái chỗ không giúp đỡ họ đó mà làm cho cái sức phấn đấu họ tăng lên. Cái sức phấn đấu họ tăng lên trong lúc nỗ lực tu hành phát triển cái mặt đạo đức và trí thức của họ, một khoảng thời gian sau đó tôi thấy họ đã qua mặt mình, họ lớn lên chứ. Thành ra ta không giúp đỡ họ nhưng mà họ cũng lớn lên. Còn cái người này đó, ta cưu mang ta giúp đỡ họ đó, nhưng mà ta thấy họ tàn tạ bệ rạc ra lần. Thành ra nhìn kỹ chỗ này đó, tôi đã thấy Đức Phật tìm ra, Đức Phật chúng ta tìm ra được gọi đó là chân lý. Chân lý làm cho thành ra chân lý, tức là tìm ra được cái cách nào đó giúp đỡ họ mà để cho họ thăng hoa cuộc sống. Thì cái giúp đỡ cho họ thăng hoa cuộc sống này, cái gì? Đức Phật dạy chúng ta, cái người đó đáng giúp đỡ về vật chất để cho họ tu đắc đạo thì ta nên giúp đỡ vật chất cho họ tu đắc đạo. Mà cái người đó đáng là cắt hết cái phần vật chất để họ tu đắc đạo thì ta cũng cắt hết cái phần vật chất này để họ phấn đấu tu hành đắc đạo. Cái điểm này cũng vậy, chứ không phải là chỉ có vật chất không tu hành đắc đạo. Nên có những người cần vật chất để tu đắc đạo thì người ta sẵn lòng, nhưng mà những người đó bị vật chất đó mà sa đọa chúng ta nên cắt họ. Nên là thật, ta có thể giúp họ được không? Nên là có nhiều Phật tử thấy mấy thầy mấy chú dễ thương rồi bây giờ giúp đỡ, khi tôi học thầy làm cho mấy chú này bỏ tu, chuyện này chuyện rất bình thường. Giờ thầy không nuôi, thầy không giúp,